Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xây nhà trên nền đá. Nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa tình yêu qua tiếng hát Hà Kim. Trong những phương tiện sinh sống quan trọng của con người là căn nhà. Tục ngữ Việt Nam có câu an cư lạc nghiệp, hàm ý rằng nơi ở ổn định là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Không ở yên, người ta không thể sống vui, không thể tinh tấn trong nghề nghiệp. Vì vậy, cất nhà được coi là một trong những công trình lớn trong cuộc đời. Ở nông thôn Việt Nam, người ta thường phải mất rất nhiều năm mới tích lũy đủ vật liệu cho việc cất nhà. Vật liệu chính thường là gỗ làm cột và khung nhà. Nếu giàu có, người ta sẽ tìm mua những loại danh mộc làm cột, kèo. Có người ngâm tre nứa dưới ao để trừ mối mọt, nhiều năm sau mới vớt lên sử dụng. Việc kế tiếp là chuẩn bị nền nhà. Người ta phải chọn thế đất cao không uống thủy, phải đào móng, đắp nền là công việc cần làm thật cẩn thận, vì sức nặng của cả ngôi nhà dựa vào nền móng. Các chân cột phải để trên những tảng đá vững chắc. Đối với nhà gạch, nhà đúc sử dụng vật liệu nặng, thì nền móng căn nhà lại càng phải làm chắc chắn hơn. Nền móng là phần không thấy được, nằm sâu dưới đất, nhưng đó là phần kết chặt với sườn nhà để giữ căn nhà không lay động trong thời tiết mưa bão. Khi căn nhà hoàn tất, chúng ta chỉ thấy phần trên, phần nền móng chìm dưới đất. Căn nhà có thể sơn phết trang hoàng rất đẹp, bên trong có nhiều đồ đạc quý giá, cách bày biện thẩm mỹ, sang trọng. Nhưng nếu nền không vững chắc, những đồ đạc quý giá kia không thể giữ cho căn nhà vững vàng trong cơn giông tố. Tầm quan trọng của nền nhà quá hiển nhiên đã được Chúa Giê-xu dùng để dạy một chân lý thuộc linh sâu sắc cả phúc âm Ma-thi-ơ và Lu-ca cùng ghi lại. Trước hết, Lu-ca chương 6 câu 46 đến câu 49 ghi như sau. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Ma-thi-ơ ghi lại lời dạy trên của Chúa Giê-xu trong một vị trí có ý nghĩa đặc biệt. Ông đã để lời dạy trên trong phần kết thúc bài giảng trên núi, được ký thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7. Hàm ý nhấn mạnh rằng, tất cả những gì Chúa Giê-xu nói đến trong bài giảng trên núi là những điều phải tuân giữ, khiến cho người nghe thấy rõ ngay hậu quả thái độ của mình đối với lời Chúa. Ma-thi-ơ đã ghi như sau. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Khi Đức Chúa Giê-xu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy đầy thẩm quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 29. Hình ảnh Chúa Giê-xu dùng rất gần gũi với cuộc sống. Cách Chúa Giê-xu dạy rất đơn giản, nhưng Chúa đã đưa đến một kết luận vô cùng mạnh mẽ. Chúa bắt đầu bằng lời trách. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Hàm ý rằng, một người tôn Chúa là Chúa không phải chỉ là sử dụng một danh hiệu suông, nhưng là thể hiện một mối tương giao thật. Xưng Chúa Giê-xu là Chúa có nghĩa là chấp nhận thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên đời sống, thể hiện bằng cuộc sống vâng lời Chúa. Không thể gọi Chúa là Chúa mà không vâng lời Ngài. Chúa đã dùng hình ảnh một người trước khi xây nhà đã chuẩn bị làm nền thật vững chắc, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá. Vì biết rằng bão tố mưa gió sẽ đổ tới, nhưng căn nhà sẽ đứng vững. Cuộc đời người nghe lời Chúa và làm theo cũng sẽ vững chắc như vậy trước nhiều phong ba do con người, do ma quỷ đem đến. Đời người được ví như căn nhà, cần được xây trên nền đá là lời Kinh Thánh. Một người sống theo các nguyên tắc của Kinh Thánh được gọi là người khôn ngoan. Một công dân sống và làm theo luật pháp sẽ được luật pháp bảo vệ. Người sống làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời cũng sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và bênh vực. Các nguyên tắc trong lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta sống, suy nghĩ, hành động, phản ứng theo sự công chính, thánh khiết, yêu thương, nhân từ trong lời Chúa. Đó là cuộc sống không sợ bất cứ sự tấn công nào của loài người cũng như của ma quỷ. Nguyên tắc công chính sẽ giữ chúng ta sống chân thật, không dối trá lừa lọc. Cuộc sống chân thật không bao giờ sợ bị tố cáo. Nguyên tắc thánh khiết giữ chúng ta sống cuộc sống trong sạch. Trong sạch từ trong tư tưởng ra đến lời nói và cả hành động nữa. Nguyên tắc thánh khiết giúp chúng ta chống lại cám dỗ một cách hữu hiệu và sống vượt lên trên tất cả những ô uế của dục vọng thấp hèn. Nguyên tắc yêu thương giữ chúng ta sống hy sinh, nhịn nhục, chịu đựng, quên mình vì người khác. Cuộc sống yêu thương là cuộc sống phi thường khi tình yêu giúp chúng ta sống vui thỏa ngay cả trong những cơn cuồng phong của cuộc đời. Nghe và làm theo lời Chúa là xây dựng cuộc đời trên nền đá, xây đến đâu, vững chắc đến đó, và rồi công trình sẽ hoàn tất. Có câu chuyện về một kỹ sư trông coi công trình xây dựng ngôi nhà 3 tầng. Sau hơn 3-4 tháng thi công, ngôi nhà hoàn tất, nhưng đồng thời ông thấy có những vết nứt trên tường xuất hiện. Sau khi kiểm tra, ông biết rằng để có lời, nhà thầu đã không đào móng đổ nền đúng quy cách. Trên miếng đất trước kia là một đầm sen, cho nên ngôi nhà đã lún xuống và nền nhà đang lún xuống, khiến cho ngôi nhà nghiêng về một bên. Hiển nhiên, không cần phải suy nghĩ lâu, chúng ta cũng biết rằng chuyện căn nhà sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nền nhà phải là ưu tiên hàng đầu trong việc xây cất. Sau khi đã xây lên, không thể làm gì để thay đổi nền nhà được. Cuộc đời chúng ta đang xây trên nền móng nào? Sự khôn ngoan và triết lý sống của các triết gia, của các nhà chính trị, xã hội hay tôn giáo của con người. Tất cả những cái nền đó không đủ sâu, không đủ chắc, mà chỉ là những bãi đất bồi, những bãi cát phẳng phiu đẹp đẽ, có khi rộng lớn nữa, nhưng nó sẽ không thể chịu nổi sức nặng của căn nhà và của gió bão, của nước lũ sẽ đổ tới. Tại Palestine, có những con suối chảy theo mùa. Mùa khô suối cạn nước, lộ ra lòng suối đầy cát phẳng phiu. Đến mùa mưa, dòng suối hoạt động trở lại, nước lũ sẽ tuôn đổ xuống và căn nhà của con người dại dột nào cất trên mảnh đất đó sẽ sụp đổ tan tành, bị cuốn trôi xuống đến tận cuối nguồn. Chúa Giê-xu đã đưa ra lời cảnh cáo cho con người lựa chọn. Nghe lời Chúa và làm theo, hay nghe lời Chúa nhưng không làm theo. Một khi đã quyết định, chúng ta sẽ không thể tránh né hậu quả. Cái nền của cuộc đời chúng ta đang đặt trên vầng đá muôn đời là Chúa cứu thế Giê-xu hay trên bãi đất bồi của con người. Chúng ta phải quyết định làm theo lời Chúa nếu không muốn nhìn thấy các bức vách của cuộc đời chúng ta đang rạn nứt vì nền đang lún. Có thể căn nhà chúng ta đang xây rất đẹp, nhưng phần căn bản quan trọng nhất vẫn là cái nền. Những gì chúng ta xây dựng không gắn chặt vào Chúa Giê-xu là nền đá thì sẽ không tồn tại mà sẽ sụp đổ. Cuộc đời bạn không gắn liền với Chúa Giê-xu và lời Ngài sẽ không tồn tại lâu dài. Xin đừng bỏ qua lời cảnh cáo nghiêm trang này.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.